Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đau thương Ngài ơi, xin Ngài hãy đến với con khi chân đời nhiều nỗi trời vơi. Xin Ngài hãy ơn bên con để cuộc đời trở thành niềm tin. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Khi vấp ngã dù có đau thương dẫu có gian truân nhưng con vẫn một lòng trung kiên.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria, cũng gọi là Madalena, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, bà Joanna, vợ ông Chusa, viên quản lý của Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh đẹp về những người phụ nữ đã đi theo Chúa. Họ đã bỏ công bỏ của để giúp Chúa Giêsu và các môn đệ trong việc loan báo tin mừng. Họ thuộc đủ mọi thành phần, tội lỗi có như Maria Madalena, bình dân có như bà Susanna và quyền quý cũng có như bà Joanna, vợ ông Chusa, viên quản lý của vua Herode, và nhiều người khác nữa. Khác với thái độ kỳ thị và khinh thường của xã hội thời đó, Chúa Giêsu rất đề cao và trân quý những người phụ nữ này. Một trong số những người phụ nữ này là Maria Madalena đã được Chúa chọn làm người đầu tiên đón nhận và loan báo tin mừng phục sinh của Chúa. Đối với Chúa, mọi người nam nữ đều có phẩm giá đáng quý như nhau, đều là những đối tượng Chúa trân trọng, yêu thương và đổ máu ra để cứu chuộc. Thế nhưng, thực tế con người ngày nay thường không có cái nhìn trân quý, yêu thương và tôn trọng đối với phụ nữ như Chúa đã nhìn. Ngày nay, có biết bao phụ nữ đang bị đau khổ, bị bắt hại và không thể sống đúng với phẩm giá cao quý của mình. Nạn buôn bán người đang tràn lan khắp nơi, mà nạn nhân phần lớn là những người phụ nữ. Họ trở thành những món hàng bị lạm dụng, mua đi bán lại ở khắp nơi. Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông, người ta khai thác quá nhiều hình ảnh của phụ nữ, và làm cho những hình ảnh đó thật cuốn hút gợi cảm. Và vì vậy, làm cho người ta nhìn phụ nữ như là một đối tượng để chiếm hữu, mua bán, khai thác hơn là một đối tượng để được yêu thương và trân quý. Có một thực tế là phụ nữ thời nào cũng vậy, vẫn luôn chịu nhiều bất công và ngược đãi của xã hội hơn là nam giới. Họ vẫn phải chịu nơi mình những bất công, xúc phạm trong đời sống xã hội và gia đình. Có lẽ vì vậy, nước mắt của người phụ nữ vẫn luôn đổ ra nhiều hơn là của người nam. Lạy Chúa, xin cho mỗi người nam có cái nhìn trân quý, yêu thương và tôn trọng những người phụ nữ như Chúa đã nhìn khi xưa. Và xin Chúa cũng ban ơn và giải thoát những người phụ nữ đang là nạn nhân của những sự đối xử bất công, lạm dụng và buôn bán trong xã hội ngày nay. Amen.
Xin Ngài hãy cứu giúp con khi cuộc đời tăm tối mịt mù. Xin Ngài hãy xót thương con giữa cảnh đời gian nan buồn tênh. Xin Ngài hãy đỡ nâng con khi mệnh đời lạnh xa hoang vu. Xin Ngài luôn sống bên con để cuộc đời trở thành niềm vui. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Xin cho con luôn luôn kiên vững, hãy trỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Dù có đau thương, dẫu có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trung kiên. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Xin cho con luôn luôn kiên vững, hãy trỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Dù có đau thương, dẫu có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trung kiên. Nhưng con vẫn một lòng trung kiên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội nghị thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình lần thứ 8. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 vừa qua, tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra hội nghị thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 8. Tham dự hội nghị có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Tân cử Louis Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình. Các linh mục trưởng và phó ban mục vụ gia đình của hầu hết các giáo phận trên toàn quốc. Công việc chính của hội nghị lần này là góp ý soạn thảo lược đồ hướng dẫn mục vụ gia đình cho giáo hội tại Việt Nam, nhằm giúp các gia đình sống đức tin và loan báo tin mừng. Các tham dự viên đã phản ánh những nhu cầu đa dạng và phức tạp của gia đình hôm nay của từng giáo phận, và đã đóng góp những ý kiến tích cực và cụ thể cho lược đồ này. Cũng trong hội nghị, Đức cha Thư ký đã giới thiệu cộng đoàn Kitô hữu nhỏ và phương pháp tiếp cận mục vụ toàn diện tại Á Châu như một phương thế thiết thực trong công tác mục vụ gia đình. Tin giáo phận Phú Cường. Giáo hạt Tây Ninh khai giảng lớp tìm hiểu ơn gọi linh mục giáo phận. Sáng Chủ nhật 17 tháng 9 vừa qua, tại giáo xứ Kiên Long, giáo hạt Tây Ninh đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 cho lớp tìm hiểu ơn gọi dành cho các ứng sinh của giáo hạt. Khởi đầu là thánh lễ tạ ơn với sự hiện diện của cha Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm, chánh xứ Kiên Long, cũng là cha đặc trách ơn gọi giáo hạt Tây Ninh. Cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong, chánh xứ Suối Đá, cha Linh Hướng, thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Tâm và 22 anh em ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi tại giáo hạt, cùng đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ Kiên Long. Trong thánh lễ, cha Raphael đã có lời khích lệ đến 22 anh em ứng sinh, những người quảng đại và can đảm đi theo lời mời gọi của Chúa để tham gia vào lớp tìm hiểu ơn gọi ngày hôm nay. Ngoài ra, cha Raphael cũng đã giới thiệu và cảm ơn cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong, cha Phêrô Trần Huy Vũ, chánh xứ Phước Minh, thầy phó tế Phêrô đã đồng hành cùng anh em ứng sinh trong những năm học vừa qua. Cha Raphael cũng có lời cảm ơn đến quý vị ân nhân đã giúp đỡ cho những mầm non ơn gọi tu trì của giáo hạt trong thời gian qua. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, các ứng sinh qua một anh em đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn tới quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và mọi người đã luôn yêu thương nâng đỡ và dạy dỗ anh em về nhiều phương diện để anh em lớn lên trong ơn gọi và trở nên tông đồ tương lai cho giáo phận. Trong buổi học đầu tiên, cha Raphael đã trình bày khái quát về tình hình ơn gọi trong những năm qua. Năm vừa qua, một số anh em, sau khi tham gia lớp tìm hiểu ơn gọi tại giáo hạt được 3 năm, được dự thi vào lớp dự bị chủng sinh của giáo phận. Nhờ ơn Chúa đã có 3 anh em trúng tuyển trong kỳ thi này. Tiếp đó là phần thảo luận về lịch học và chương trình học. Trong tinh thần đối thoại cởi mở, cha Raphael đã cùng anh em ứng sinh sắp xếp chương trình học cho năm mới. Buổi khai giảng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự, đặc biệt là các ứng sinh. Tin Vatican. Tự sắc mới thành lập Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư tự sắc thành lập Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình. Tự sắc mới mang tựa đề Summa Familiae Cura, săn sóc tối đa cho gia đình, mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 8 tháng 9 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đăng trên báo Quan sát viên Roma, tức là từ ngày 19 tháng 9 vừa qua. Học viện mới thay thế cho Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình được thành lập và hoạt động cạnh Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco quyết định thành lập học viện mới vì sự thay đổi về nhân học và văn hóa ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống, đòi phải có một lối tiếp cận phân tích và khác, chứ không phải chỉ giới hạn vào những thực hành mục vụ và sứ mạng phản ánh những hình thức và kiểu mẫu quá khứ. Chúng ta phải là những người giải thích có ý thức và say mê về sự khôn ngoan đức tin trong một bối cảnh trong đó con người ít được nâng đỡ hơn so với trước đây nhờ những cơ cấu xã hội trong đời sống tình cảm và gia đình của họ. Vì thế, với chủ ý rõ rệt trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, với sự hiểu biết yêu thương và ốc thực tiễn khôn ngoan, chúng ta phải nhìn thực tại gia đình ngày nay với tất cả sự phức tạp, những điểm sáng và điểm tối. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, học viện mới về hôn nhân và gia đình sẽ mở rộng lĩnh vực quan tâm theo những chiều kích mới của công tác mục vụ và sứ mạng của giáo hội, cũng như tham chiếu những phát triển của các khoa nhân văn và nền văn hóa nhân học ngày nay trong lĩnh vực rất quan trọng đối với nền văn hóa sự sống. Trong phần 2 của tự sắc, có 6 điều khoản quy định về vị thế pháp lý của học viện mới, tương quan với huấn quyền và các cơ quan tòa thánh như Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 5 ngày tại Colombia từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh tiếp tục giới thiệu anh phóng viên Angel Romeo. Anh Romeo cũng hỏi Đức Thánh Cha về việc cần phải làm hòa với thụ tạo, tôn trọng môi sinh như điều kiện cần thiết để có thể tạo ra một nền hòa bình xã hội ổn định. Khi anh liên kết với các hậu quả của sự kiện khí hậu thay đổi tại Italia, nhất đã có nhiều người chết tại tỉnh Livorno vì nước lũ và bùn vừa qua. Đức Thánh Cha trả lời anh như sau. Tôi nhớ tới một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước, tôi tin là của Thánh Vịnh. Con người là một đứa ngu dại, là một tên cứng đầu không trông thấy. Con vật duy nhất của thụ tạo đặt chân vào cùng một cái lỗ là con người. Con ngựa và các con vật khác thì không làm điều đó. Có sự kiêu căng, sự tự đủ. Không, nó không biết như vậy. Và rồi... có ông thần túi. Không phải chỉ liên quan tới thụ tạo mà thôi đâu, nhưng đối với biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu quyết định, biết bao nhiêu mâu thuẫn, và vài mâu thuẫn này tùy thuộc tiền bạc. Tại Cartagena, tôi bắt đầu một đàn gọi nó là phần Cartagena nghèo nàn đáng thương. Đàn khác là phần du lịch sang trọng, và sang trọng vô chừng mực luân lý. Chúng ta hãy nói thế. Mà những người đi tới đó họ không nhận ra điều này sao? Hay các chuyên viên phân tích, các nhà xã hội chính trị không nhận ra sao? Con người là một kẻ ngu si, Thánh Kinh đã nói thế. Và như vậy, khi người ta không muốn trông thấy, thì họ không trông thấy. Người ta chỉ nhìn từ một phía thôi. Liên quan tới Bắc Hàn, tôi xin nói thật. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu, nhưng tôi tin là đối với điều tôi thấy thì có sự tranh giành lợi lộc vượt thoát khỏi tôi. Tôi thực sự không giải thích được. Nhưng có điều khác quan trọng mà người ta không ý thức được. Tôi nghĩ tới Cartagena hôm nay. Nhưng đây là điều bất công và người ta có thể ý thức không? Đó là điều đến trong trí tôi. Tiếp đến là nữ phóng viên Valentina Alaraki. Chị phóng viên này hỏi rằng, thưa Đức Thánh Cha, mỗi lần gặp giới trẻ tại bất cứ phần đất nào trên trái đất này, Đức Thánh Cha luôn luôn nói với họ, các bạn đừng để cho niềm hy vọng bị ăn trộm, đừng để mình bị lấy trộm đi niềm vui và tương lai. Rất tiếc, bên Hoa Kỳ, luật của những người mơ mộng đã bị hủy bỏ. Chúng ta đang nói tới 800.000 người trẻ tại Mexico, Colombia và của biết bao nhiêu quốc gia khác. Đức Thánh Cha không tin rằng, với luật này, với việc hủy bỏ này, các bạn trẻ này mất đi niềm vui, niềm hy vọng và tương lai hay sao? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Thật không? Vâng, tôi hỏi không biết chị nói về luật nào thế. Tôi đã nghe nói tới luật này. Nhưng tôi đã không thể đọc các bài viết, và người ta đã quyết định như thế nào. Tôi không biết rõ luật này, nhưng mà trước hết, tách rời người trẻ khỏi gia đình không phải là một điều cho kết quả tốt, không tốt cho người trẻ, cũng không tốt cho gia đình. Tôi nghĩ rằng luật này không đến từ quốc hội, nhưng từ ban hành pháp, và nếu là như thế, nhưng mà tôi không chắc, thì có hy vọng. Là người ta nghĩ lại một chút. Bởi vì tôi đã nghe Tổng thống Mỹ nói chuyện. Ông ta trình diện như một người bênh vực sự sống. và nếu ông là một người phò sự sống giỏi, thì ông hiểu rằng gia đình là chiếc nôi của sự sống và phải bênh vực sự hiệp nhất của nó. Vì thế, tôi muốn nghiên cứu kỹ lưỡng luật này. Nhưng đúng thật là, khi người trẻ cảm thấy, nói chung trong trường hợp này hay trong các trường hợp khác, khi người trẻ cảm thấy họ bị khai thác, như trong biết bao nhiêu trường hợp, thì sau cùng họ cảm thấy không có hy vọng. Và ai ăn cắp niềm hy vọng? Đó là ma túy, các tùy thuộc khác, tự tử. Người trẻ tự tử là sự kiện rất mạnh, và nó xảy ra khi họ bị dịch khỏi các gốc rễ. Thật rất quan trọng tương quan của một người trẻ với các gốc rễ của họ. Ngày nay, các người trẻ bị bứng gốc kêu cứu, họ muốn tìm trở lại gốc rễ của họ. Chính vì thế, tôi nhấn mạnh rất nhiều trên cuộc đối thoại giữa các người trẻ và người già. Bởi vì ở đó có các gốc rễ, và chúng ở xa hơn một chút để tránh các xung khắc có thể có với các gốc rễ gần hơn như gốc rễ của cha mẹ. Nhưng giới trẻ ngày nay cần tìm lại được các gốc rễ. Bất cứ điều gì đi ngược lại các gốc rễ thì ăn cắp niềm hy vọng. Việc họ có thể bị đẩy khỏi Hoa Kỳ thì họ mất đi một gốc rễ. Đây là một vấn đề, nhưng thật thế, tôi không muốn có ý kiến liên quan tới luật này, bởi vì tôi đã không đọc nó và tôi không thích nói về điều mà tôi đã không nghiên cứu trước. Thế rồi chị Valenciana là người Mexico và đất nước Mexico đã đau khổ biết bao nhiêu, và với chuyện cuối cùng này, tôi xin tất cả mọi người về tình liên đới với chị. Tôi xin một lời cầu nguyện cho quê hương của chị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, bài trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm 11 tháng 9 vừa qua, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ba bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa, hiệu quả và việc cử hành bí tích hòa giải. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về bí tích sức dầu bệnh nhân, về lịch sử ý nghĩa của bí tích chữa lành này. Trước hết, về bệnh tật trong cuộc sống của con người. Bệnh tật và đau khổ là những thử thách nặng nề trong cuộc sống con người. Khi lâm bệnh, con người cảm nghiệm sự bất lực và hữu hạn của kiếp nhân sinh. Bệnh tật khiến con người ý thức về cái chết nhiều hơn. Bệnh tật có thể làm cho con người xao xuyến, yếm thế, đôi khi đưa đến tuyệt vọng và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể làm cho con người chín chắn hơn, giúp họ nhận ra những điều phụ thuộc trong cuộc sống, để biết quay về với những điều chính yếu. Thông thường khi lâm bệnh, người ta dễ dàng quay trở lại tin tưởng và tìm kiếm Thiên Chúa. Cựu ước nhìn bệnh tật trong tương quan với Thiên Chúa. Dân Israel cho rằng, bệnh tật liên hệ cách bí nhiệm với tội lỗi và sự dữ. Vì thế, ngôn sứ Isaiah tin tưởng và loan báo rằng, Thiên Chúa sẽ ban cho dân người một thời đại, lúc đó mọi tội lỗi được tha thứ và mọi bệnh tật được chữa lành. Đức Kitô là vị lương y, cảm thương những người bệnh tật và chữa lành nhiều kẻ yếu đau. đó là dấu chỉ tỏ tường cho thấy Thiên Chúa viếng thăm dân người. Và nước trời đã gần kề. Đức Giê-xu không những có quyền chữa bệnh, nhưng còn có quyền tha tội. Người đến chữa lành con người, cả hồn lẫn xác. Người là lương y mà các bệnh nhân cần đến. Người cảm thương mọi bệnh nhân đến nỗi đồng hóa mình với họ. Lòng yêu thương của Đức Kitô dành cho những người đau yếu luôn thôi thúc họ đón nhận tất cả những đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Tình yêu này là nguồn mọi cố gắng không ngừng để nâng đỡ những anh chị em đang đau khổ. Đức Giê-xu thường yêu cầu các bệnh nhân phải tin trước khi người chữa lành họ. Người cũng dùng những dấu bề ngoài để chữa bệnh. Các bệnh nhân tìm cách chạm đến Chúa, vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành tất cả mọi người. Trong các bí tích, Đức Kitô muốn tiếp tục chạm đến con người để chữa lành con người. Đức Giê-xu không những để cho bệnh nhân chạm đến Ngài, nhưng còn nhận lấy đau khổ của họ làm của mình. Tuy nhiên, người đã không chữa mọi bệnh nhân. Việc chữa lành là dấu chỉ nước trời đang đến, loan báo sự chữa lành tận căn, đó là toàn thắng trên tội lỗi và cái chết nhờ cuộc vượt qua của người. Trên thập giá, Đức Kitô đã mang lấy tất cả mọi gánh nặng của sự dữ. Người đến để xóa bỏ tội trần gian, mà bệnh tật chỉ là một hậu quả. Khi chịu nạn và chịu chết trên thánh giá, Đức Kitô đã đem lại một ý nghĩa mới cho đau khổ. Đau khổ giúp chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và liên kết chúng ta với cuộc khổ nạn cứu độ của người. Đức Kitô đã cho các môn đệ chia sẻ đời sống nghèo khó và phục vụ của người, cho họ tham dự vào sứ vụ cảm thương và chữa lành, cho các ông quyền năng để trừ quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Chúa Kitô phục sinh đã lặp lại việc sai đi này. Nhân danh Thầy, họ đặt tay trên những người bệnh và yếu đau thì những người này sẽ được an lành mạnh khỏe. Điều này chứng minh Đức Giê-xu thật là Thiên Chúa cứu độ. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần ban cho một số người đặc sủng chữa bệnh để biểu lộ sức mạnh ân sủng của Đấng Phục Sinh. Vì thế Thánh Phao-lô đã thốt lên, những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang vào thân cho đủ mức, như thế là vì lợi ích cho thân thể người là Hội Thánh. Hội Thánh lãnh nhận sứ vụ chữa lành nơi Chúa và cố gắng thực hiện qua việc chăm sóc bệnh nhân và cầu nguyện cho họ. Hội Thánh tin Đức Kitô, vị lương y thể xác và tinh thần, đang hiện diện và hoạt động cách đặc biệt trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, bánh ban sự sống đời đời, và theo Thánh Phao-lô có liên hệ đến sức khỏe thể xác. Hội Thánh thời các tông đồ đã có nghi thức riêng dành cho bệnh nhân. Thánh Gia-cô-bê đã làm chứng, ai cho anh em đau yếu ư, người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến, và họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi đã sức giàu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy sẽ được Chúa nâng đỡ, và nếu đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Truyền thống Hội Thánh ghi nhận nghi thức này là một trong 7 bí tích, đó là bí tích sức giàu bệnh nhân. Trong truyền thống phục vụ Đông cũng như Tây Phương, từ xa xưa ta có những dấu chứng chắc chắn cho thấy bí tích sức giàu đã được cử hành với dầu đã được thánh hiến. Theo thời gian, bí tích này dần dần chỉ được ban cho những người hấp hối, vì thế còn gọi là sức giàu lần cuối. Do vậy, Hội Thánh không bao giờ quên cầu xin Chúa cho bệnh nhân được lành bệnh, nếu hữu ích cho phần rỗi của họ. Tông hiến bí tích sức giàu bệnh nhân ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1972 theo đường hướng của Công đồng Vaticano thứ hai, xác định nghi thức chính yếu trong phụng vụ Roma như sau. Bí tích sức dầu được ban cho những ai mắc bệnh nguy kịch. Thừa tác viên vừa sức dầu ô liu hay dầu thực vật đã được thánh hiến trên trán và trên tay của bệnh nhân vừa đọc. Nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con, để người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là lịch sử, ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về thừa tác viên, thụ nhân và hiệu quả của bí tích này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết lý do tại sao dân Israel phải bị đi lưu đày. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học cho cuộc sống đức tin của chúng ta qua cuộc lưu đày này.
Thưa các anh chị,
và không phải chỉ là mình tìm hiểu về cái biến cố lưu đày theo nghĩa lịch sử của người Do Thái mà thôi, mà ở đây đó chúng ta có lẽ nên suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình là Kitô hữu. Hỏi rằng trong đời sống của các anh chị và tôi và của tất cả những người được gọi là Kitô hữu đó, có bao giờ mà mình ở trong tình trạng lưu đày? Chắc là ta sẽ cùng nhau hiểu về cái mặt thiêng liêng nhiều hơn. Nếu mà mình nói tình trạng lưu đày của dân Chúa ngày xưa đó là mất quê hương, mất quyền làm chủ, thì tôi xin nói là ngày hôm nay này, chúng ta ở trong tình trạng lưu đày khi ta đánh mất chính mình nay trầm trọng hơn nhiều. Tha hóa, vong thân, mình không còn là mình nữa. Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lời Chúa Giêsu nói, mà cũng là lời mà Thánh Ignacio Loyola lập đi lập lại với một ông giáo sư rất trẻ tuổi và nổi tiếng có tên là Francisco Xavier ở Đại học Paris. Mà cái lời đó nó xoáy vào lòng ông ấy, nó làm cho ông ấy dứt bỏ cả một sự nghiệp sáng rỡ theo như người ta nhận định, để rồi cả cuộc đời đi truyền giáo ở vùng châu Á của chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta không như Francisco Xavier, mình có thể rơi vào tình trạng lưu đày khi mà mình đánh mất chính bản thân. Và cái việc đánh mất chính bản thân này nó nguy hiểm lắm, là bởi vì nó có thể ẩn sâu dưới những thành công xã hội bên ngoài. Người ta có thể thành công rất vẻ vang bên ngoài, mà sâu xa là người ta đánh mất chính mình. Chính vì thế rất khó nhận ra. Rất khó nhận ra. Bởi vì cái vinh quang ở bên ngoài nó che phủ hết. Và cùng với việc đánh mất chính mình đó thì cũng thế, chúng ta không còn làm chủ được bản thân. Không còn làm chủ được bản thân. Các bạn trẻ ngày hôm nay hay chủ trương thế này: tôi tự do mà, tôi muốn làm thì tôi làm chứ. Nói rất hay, nghe có vẻ hiện đại. Nhưng mà bây giờ đặt thử một cái câu hỏi nó sâu hơn. Bạn có thực sự tự do không? Bây giờ bạn nghiện xì ke chẳng hạn. Bạn bảo tôi muốn làm gì tôi làm chứ, tôi muốn chích thì tôi chích. Có thực sự là mình tự do không? Hay là mình trở thành nô lệ cho ma túy? Khi nào lên cơn thì nó điều khiển mình, chứ không phải mình điều khiển nó. Miệng mình nói tự do mà thực sự mình là nô lệ. Rất nhiều hành động của con người là như thế. Ta không còn làm chủ được chính bản thân của mình nữa. Cho nên một trong những yêu cầu của đời sống đạo đức đích thực, Thánh Phaolô nói là cái gì? Là sự tự chủ, phải không? Sự tự chủ. Ta có thể làm chủ được bản thân của mình. Có thể làm chủ khi mà nén lại cơn giận. Có thể làm chủ khi mà vượt qua một cơn cám dỗ. Có thể làm chủ khi mà vượt qua một cái phản ứng có vẻ tức thời. Đấy là người có khả năng tự chủ. Còn mình không có khả năng tự chủ thì là mình cứ hành động theo bản năng. Khi ta nhìn vào cuộc lưu đày của dân Chúa đó, mình có thể suy nghĩ về cái tình trạng lưu đày trong đời sống của con người. Đánh mất chính mình, đánh mất cái quyền, cái khả năng làm chủ bản thân. Và cái nguyên nhân nó ở đâu? Nguyên nhân này cũng không phải là những nguyên nhân bên ngoài. Chẳng hạn người ta bảo bởi vì nghèo khổ quá cho nên đành phải đánh mất chính mình. nghèo khổ quá cho nên phải bán thân đuôi miệng, nghèo khổ quá cho nên phải làm cái chuyện này chuyện kia, nó không hợp lẽ đạo đức. Có lẽ cũng đáng thương thật, nhưng mà tôi không tin đấy là 100% lý do. Bởi vì có những người không nghèo tí nào mà vẫn đánh mất chính mình. Có những người quyền chức rất lớn mà vẫn đánh mất chính mình. Cái lý do sâu xa nó không nằm ở đấy. Mà lý do sâu xa đó, nếu mà nói theo ngôn ngữ nhà đạo của chúng ta, thì nó cũng là tội lỗi. Nhưng mà nói cho có vẻ triết lý một tí đó, thì là bởi vì ta không sống cho đúng với ơn gọi làm người, đó là làm hình ảnh của Thiên Chúa. Ấy mới là phẩm giá cao quý nhất của con người. Mình không sống đúng với cái ơn gọi đó, đánh mất bản thân mình. Nhưng cũng giống như dân Chúa ngày xưa vậy. Nhiều khi ngay trong những mất mát đó, nó lại hàm chứa những giá trị tích cực. Ở trong tâm lý tôi thấy người ta nói cái này này, người ta gọi là cái kinh nghiệm ở đáy vực. Cái kinh nghiệm đáy vực đó chẳng hạn như là một anh chàng nghiện rượu nhé. Mà rồi đến một lúc nào đó vì chuyện nghiện rượu mà anh ta rơi xuống tận đáy cuộc đời thế này. Thân xác tàn tạ, gia đình đổ vỡ, rồi bao nhiêu quan hệ bạn bè mất hết, anh ta rơi xuống tận đáy. Mà chính lúc rơi xuống tận đáy đó, anh ta mới bắt đầu tỉnh ngộ và bắt đầu ý thức. Người ta gọi là cái kinh nghiệm đáy vực. Nó tương tự như vậy. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta có những lúc mà mình buông thả, mình lăn xả vào trong đời sống tội lỗi, nhưng rồi có một lúc nào đó Chúa soi sáng cho mình, cảm nhận cái sự trống vắng đó, khám phá lại con người thật của mình đó. Bình thường mình không khám phá, nhưng mà đến lúc đó mình mới thấy được cái con người thật của mình. Và đó là bước đầu của sự hoàn cải. Tôi nhớ một câu chuyện rất là đơn sơ, đọc lâu lắm rồi. Mình đọc xong thì mình thấy giật mình. Là có một người phụ nữ, bà ấy khổ lắm, rồi có ông chồng nghiện rượu. Không có ngày nào mà không về khuya 12 giờ, có hôm 1 giờ sáng, mà về đến nhà là say lướt khướt. Không cách nào nói được. Thế thì cái hôm đó cũng vậy thôi, mãi đến 12 giờ đêm ông mới về đến nhà. Quần áo thì xốc xếch, thì đầu tóc thì bu xù, thì xin lỗi nước miếng nước dãi nó chảy ra đấy cả. Bà ấy mới đỡ vào trong cái phòng khách đó, ngồi ghế salon nghỉ. Rồi bà ấy có cái sáng kiến, bà ấy chạy sang nhà cái ông hàng xóm gần đấy, ông ấy là thợ chụp hình. Nhờ cái ông phó nhòm ông ấy sang chụp cho chồng mình một pô, chụp chân dung nhé, hình màu thì thế. Xong xuôi rồi hôm sau nhờ ông phó nhòm ông ấy rửa ra to như ảnh Đức Mẹ vậy, gắn ở giữa phòng khách. Ông chồng hôm đấy tỉnh táo về đến nhà, ngồi nghỉ ở phòng khách ghế salon, nhìn lên tự nhiên lại thấy có cái hình nào mà nó quái gở như vậy. Gọi bà ấy ra phỏng vấn. Phòng khách người ta đẹp thế này mà sao bà lại treo hình của cái thằng nào vớ vẩn như thế này? Thì bà ấy chỉ xin có mỗi một điều, bảo vâng thì ông cứ nhìn cho nó kỹ. Bình tĩnh ông ấy nhìn cho nó thật kỹ thì thấy nó hơi giống mình. Nhìn càng lúc càng thấy nó giống mình hơn. Thế rồi cuối cùng ông ấy năn nỉ bà, thôi bà hạ dùm tôi cái hình nó xuống, tôi hứa tôi không bao giờ tôi uống rượu. Bởi vì từ trước giờ chưa bao giờ thấy mình cả, chưa bao giờ thấy mình trong cái cái trạng huống mà khủng khiếp và bi đát như vậy, không ngờ mình tồi tệ đến thế. Người ta dùng cái phương pháp trực diện như vậy để giúp cho mình khám phá bản thân, sửa lại những cái gì là thiếu sót. Ở đây cũng thế, trong cái sự mất mát của đời sống thiêng liêng, đôi khi hàm chứa những giá trị tích cực. Tôi nói vậy không phải các anh chị bảo nếu vậy thì mình cứ chơi cho nó đã, thì bao giờ mà nó xuống đến đây này, thì tự nhiên nó thành thánh. Nói như thế thì quỳ lắm nhé. Tôi không có ý nói như thế. Ở đây này chúng ta phải nói cái tình yêu của Chúa chẳng có bao giờ Ngài bỏ chúng ta hết. Dù mình ở trong hoàn cảnh nào, tình trạng nào, tình yêu Chúa vẫn dõi theo và Chúa vẫn tạo cơ hội cho mình trở về. Miễn là mình biết lắng nghe, biết đón nhận thôi. Thế cho nên cái chủ đề lưu đề này, nếu mà có dịp mà đi giảng tĩnh tâm mùa chay đó, mà cha nào chọn chủ đề này để mà giảng, tôi thấy cũng thấm thía lắm ấy. Ở đây trong lớp học thì tôi gợi một vài ý tưởng chia sẻ với các anh chị về thôi, chứ còn có dịp mà chúng ta đào sâu hơn nữa thì sẽ thấy nó rất ích lợi cho đời sống thiêng liêng của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nức đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thực ra, ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Rivettius đã nói, vì tôi là con người, nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là, ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nứt, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình.
nhưng thực ra chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Lửa hồng vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho Người. Trọn đời con vang bài ca mới để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.